Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thanh Hà và Thanh Thủy xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng Giêng 2010.
Tòa Tổng giám mục Hà Nội lên án vụ đập phá thánh giá ở giáo xứ Đồng Chiên, nơi mà công an tiếp tục phong tỏa.
Tại Miến Điện, hai người bị kết án tử hình vì tội tiết lộ bí mật nhà nước.
Căng thẳng tôn giáo tại Malaysia, một nhóm Hồi giáo cực đoan ném bom xăng vào ba nhà thờ Thiên Chúa Giáo.
Trung Quốc phản đối Nhật Bản xây dựng một hải cảng trên đảo San Ho, Okinotori.
Tổng thống Mỹ ra nhiều biện pháp tăng cường hệ thống an ninh và tình báo để chống lại mọi âm mưu khủng bố.
Nga và Georgia nối lại giao thông hàng không bị gián đoạn từ sau chiến tranh.
Mỗi ngày một sự kiện, con trai của Kim Jong-un củng cố quyền lực trong sự sợ hãi của người dân Bắc Triều Tiên.
Giáo dân Đồng Chiêm vẫn còn bị sốc sau vụ đập phá thánh giá hôm thứ Tư vừa qua. RFI phỏng vấn cha Nguyễn Văn Hữu, chánh xứ Đồng Chiêm. Kính thưa quý vị, Tòa Tổng giám mục Hà Nội lên án vụ đập phá thánh giá ở giáo xứ Đồng Chiêm. Hôm qua, văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã ra thông báo về vụ đập phá thánh giá trên núi thờ của giáo xứ Đồng Chiêm thuộc Tổng giáo phận Hà Nội xảy ra ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Trong thông báo này, chánh văn phòng Linh mục Doan Lê Trọng Cung thay mặt Tòa Tổng giám mục Hà Nội nhắc lại diễn tiến của vụ này. Cụ thể là khoảng 2 giờ sáng hôm đó, từ 600 đến 1.000 người gồm dân quân, công an và cảnh sát cơ động với súng ống, chó nghiệp vụ, dùi cui, lựu đạn cay đã phong tỏa các giáo xứ Nghĩa Ái, Tùy Hiền, Đồng Chiêm và khu vực núi thờ, rồi đập phá thánh giá bằng bê tông được xây trên núi này. Trước hành động đó, giáo dân Đồng Chiêm đã kêu gọi họ ngừng ngay, nhưng giáo dân sau đó lại bị cảnh sát ném lựu đạn cay và một số đã bị đánh đập tàn nhẫn, trong đó có hai người bị thương nặng phải nằm bệnh viện để điều trị. Trong bản thông báo, văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội nhấn mạnh rằng, xin trích, xúc phạm đến thánh giá là xúc phạm đến biểu tượng thánh thiêng liêng nhất của đức tin Kitô giáo và giáo hội. Đánh đập tàn nhẫn những người dân vô tội và vô phương tự vệ là một hành động dã man, vô nhân đạo, xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con người. Đây là hành vi thô bạo, đáng bị lên án. Hết lời dẫn. Tòa Tổng giám mục Hà Nội kêu gọi các tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo dân cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chiêm. Hôm qua, Đức Giám mục Lạng Sơn Du Xe Nguyễn Đình Ngân cũng đã gửi thư hiệp thông đến Tổng giám mục Hà Nội Du Xe Ngô Quang Kiệt để bày tỏ sự lo lắng khi thấy sức mạnh đã lấn át sự đối thoại chân thành. Còn theo hãng tin AFP, hôm nay Công an Việt Nam vẫn phong tỏa khu vực giáo xứ Đồng Chiêm, không cho các phóng viên của hãng tin này đi vào với lý do đây là khu vực đang có tranh chấp nhà đất. Cũng theo hãng tin AFP, Công an đã từ chối bình luận về vụ đập phá thánh giá ở Đồng Chiêm, còn chính quyền địa phương thì không ai trả lời. Giáo xứ Đồng Chiêm vào tháng 3 vừa qua đã huy động giáo dân dựng kệ thánh giá bằng bê tông để thay thế kệ thánh giá bằng gỗ đã bị phá hủy trong thời gian chiến tranh. Chính quyền cho rằng kệ thánh giá này đã được dựng lên một cách trái phép tại một khu đất do nhà nước quản lý. Nhưng theo lời Linh mục Nguyễn Văn Hữu, chánh xứ Đồng Chiêm thì khu đất này đã được giáo xứ sử dụng từ hơn 100 năm nay. Vả lại, khi thánh giá được dựng lên, vào lúc đó chính quyền địa phương không hề nói gì. Đây được coi là một trong những vụ nghiêm trọng nhất trong một loạt các vụ liên quan đến vấn đề tranh chấp nhà đất giữa giáo hội với chính quyền. Các vụ biểu tình của giáo dân và tu sĩ Công giáo đòi lại tài sản cho giáo hội đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2007. Trong một nghị quyết thông qua vào tháng 11 năm ngoái, Nghị viện châu Âu đã yêu cầu Việt Nam trả lại cho giáo hội Công giáo những tài sản mà nhà nước đã tịch thu một cách độc đoán trước đây. Và cuối bản tin hôm nay chúng tôi sẽ có phần phỏng vấn cha Nguyễn Văn Hữu, chánh xứ Đồng Chiêm về vụ này. Bài phỏng vấn được thực hiện ngày hôm qua.
Nguyên tổng giám đốc hãng máy bay Jetstar Pacific bị bắt. Ngày hôm qua, ông Lương Hoài Nam, nguyên tổng giám đốc hãng hàng không Jetstar Pacific đã bị bắt ngay tại Hà Nội. Công an Hà Nội cho biết ông Nam bị tạm giam vì lý do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, từ ngữ trong nguyên văn. ông Lương Hoài Nam đã bị đình chỉ chức vụ tổng giám đốc vào tháng 10. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC, đơn vị đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, nắm giữ hơn 70% cổ phần tại Jetstar Pacific. Người góp vốn thứ hai là hãng hàng không Úc Qantas chiếm 27% số đầu tư. Theo người phát ngôn của hãng Qantas, cùng với nguyên tổng giám đốc, hai phó giám đốc của Jetstar Pacific, bà Daniela Maxili và ông Tristan Freeman cũng được cơ quan an ninh yêu cầu không rời khỏi Việt Nam. Theo Vietnamnet, cơ quan kiểm toán nhà nước cho biết, riêng trong năm 2008, Jetstar Pacific đã bị thâm hụt tới 546 tỷ đồng, tương đương khoảng 30 triệu đô la. Nguyên nhân gây ra sự thâm hụt này chính là việc thiếu trách nhiệm trong quản lý giá mua xăng tại Jetstar Pacific. Cũng theo Vietnamnet, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Hội đồng Quản trị SCIC, đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước Việt Nam.
Tại Miến Điện, hai người bị kết án tử hình vì tội tiết lộ bí mật nhà nước. Theo trang thông tin Irrawaddy đặt tại Chiang Mai, Thái Lan hôm nay, hai ông Winayin Koa và Tura Kio đã bị tuyên án tử hình vì để lộ những thông tin về chuyến đi Bắc Triều Tiên của tướng Shui Man, nhân vật lãnh đạo số 3 của chế độ quân sự Miến Điện. Trong vụ này, một người thứ ba lãnh án 15 năm tù. Theo trang thông tin Irrawaddy, ba người bị kết án nguyên là sĩ quan quân đội và công chức Bộ Ngoại giao. Một quan chức Miến Điện xác nhận với hãng tin AFP rằng ba người nói trên đã bị một tòa án đặc biệt của nhà tù Insein tuyên án ngày hôm qua. Xin nhắc lại là tháng 6 vừa qua, một nhóm nhà đối lập lưu vong đã đăng các bức ảnh được mô tả là hệ thống đường hầm do Bắc Triều Tiên xây dựng ở Miến Điện. Theo đài truyền hình Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện đặt ở Na Uy, đa số các đường hầm nói trên được xây dựng chung quanh thủ đô mới Naypyidaw. Vào tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ mối quan ngại trước khả năng Bắc Triều Tiên chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Miến Điện. Các quan chức Hoa Kỳ sau đó cho biết là một chiếc tàu của Bắc Triều Tiên bị tình nghi chở vũ khí đến Miến Điện. Chiếc tàu này sau đó đã quay trở lui. Và vào đầu tháng 8, thông tin từ các nhà đối lập lưu vong thì khẳng định là Bình Nhưỡng đang giúp chế độ quân sự Miến Điện xây dựng một lò phản ứng hạt nhân và một nhà máy khai thác uranium để có thể tự chế tạo một quả bom nguyên tử trong vòng 5 năm.
Cũng tại Đông Nam Á, căng thẳng tôn giáo tại Malaysia, một số người Hồi giáo cực đoan đã ném bom xăng vào ba nhà thờ Thiên Chúa giáo. Theo AFP, đêm hôm qua tại Malaysia, một trụ sở hành chánh của nhà thờ Tin Lành ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur bị một nhóm tín đồ đạo Hồi đốt cháy. Tiếp theo đó, một nhà thờ Tin Lành khác và một giáo đường Công giáo bị ném bom xăng nhưng không gây hỏa hoạn. Các hành động bạo lực này xảy ra sau khi tòa án tối cao tại xứ có đa số người dân theo đạo Hồi đã cho phép một tuần báo Công giáo sử dụng từ Allah, Thượng Đế của đạo Hồi, để dịch từ Đức Chúa Trời trong tài liệu viết bằng tiếng Malaysia. Trước phản ứng chống đối của người Hồi giáo về quyết định trên của tòa án, chính phủ Malaysia đã yêu cầu tòa án tối cao phân xử lại. Thứ tư vừa qua, tòa tối cao đã đình chỉ phán quyết của chính mình đưa ra hồi tuần trước, thừa nhận tuần báo Herald Weekly có quyền sử dụng từ Allah. Trong cuộc họp báo sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia ông Hishamuddin Hussein cho biết, ông rất quan ngại vụ tấn công trong đêm hôm qua, nhưng ông tìm cách trấn an công luận là hành động trên đây do một vài cá nhân quá khích, chứ không phải có tổ chức. Cảnh sát thông báo đã ra lệnh cho an ninh tăng cường bảo vệ các cơ sở Thiên Chúa giáo. Trong buổi cầu nguyện thứ sáu hàng tuần, hôm nay, hàng trăm tín đồ đạo Hồi đã hô khẩu hiệu Thượng Đế Vĩ Đại, nhưng trước thánh đường Hồi giáo lớn nhất tại thủ đô có một biểu ngữ cảnh báo, đừng để tham vọng chính trị cá nhân làm hại niềm tự hào dân tộc. Theo giới phân tích, thì chính phủ Malaysia lo ngại xung khắc tôn giáo sẽ gây ra bất ổn định chính trị, với hệ quả là làm mất đi đầu tư quốc tế mà đất nước này đang cần.
Trung Quốc nhất quyết khẳng định chủ quyền trên biển không chỉ đối với Việt Nam mà đối với cả Nhật Bản.
Hôm qua, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Nhật Bản cho xây dựng một cảng trên đảo san hô Okinotori, nằm cách Tokyo 1.800 km về phía nam. Báo chí Nhật Bản đưa tin là đầu tuần này, kế hoạch đã sẵn sàng để xây dựng một cảng trên đảo Okinotori, một nơi mà Nhật Bản đã cho xây cột hải đăng và đổ bê tông để chắn sóng ngầm cho san hô. Giờ đây Tokyo muốn xây dựng cảng để phục vụ việc thăm dò và khai thác tài nguyên trong khu vực. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du tuyên bố là việc xây dựng một cơ sở hạ tầng sẽ không làm thay đổi vị trí pháp lý của hòn đảo san hô. Lập luận của Bắc Kinh là hòn đảo này không thể là cơ sở cho bất kỳ một sự tuyên bố nào về chủ quyền lãnh thổ. đảo Okinotori có một vị trí rất chiến lược vì nó nằm giữa Guam và Đài Loan. Trong khi Guam là căn cứ quân sự lớn của Mỹ, thì Đài Loan là một hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, và Bắc Kinh cũng đã từng tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Hành động của Trung Quốc đối với Nhật Bản đến đúng vài ngày sau khi Bắc Kinh ngang nhiên khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa qua kế hoạch phát triển du lịch tại quần đảo này. Ngày 4 tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt kế hoạch nói trên và cho rằng việc này, xin trích, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, hết lời dẫn. Ngày hôm sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ghi nhận lời phản đối của phía Việt Nam, nhưng nói thêm là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi được trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước đó một tuần, Việt Nam cũng đã phản đối việc Quốc hội Trung Quốc thông qua luật bảo vệ hải đảo có giá trị pháp lý đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Hoa Kỳ đồng ý bán tên lửa Patriot cho Đài Loan. Theo lời một viên chức Mỹ tại Đài Bắc ngày hôm qua, thì chính quyền Hoa Kỳ vừa cho phép Tập đoàn Công nghệ Hàng không và Quốc phòng Lockheed Martin cung cấp cho Đài Loan hệ thống chống tên lửa dựa trên cơ sở một hợp đồng đã được đôi bên ký kết kể từ năm 2008. Bộ Quốc phòng Mỹ như vậy đã chấp thuận bán tên lửa phòng thủ Patriot cho Đài Loan. Loại tên lửa này có khả năng bắn hạ tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Trung Quốc. Bắc Kinh đã cực lực phản đối dự án của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và đòi trừng phạt các công ty Hoa Kỳ từ thủ đô Bắc Kinh. Thông tin viên RFI Marc Lobopin cho biết thêm chi tiết.
L'annonce par le département de la défense du feu vert accordé à Lockheed Martin pour la livraison des missiles Patriot à Taïwan a aussitôt déclenché.
Chính quyền Trung Quốc vô cùng phẫn nộ sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ đồng ý để tập đoàn Lockheed Martin bán tên lửa chống tên lửa cho Đài Loan. Chỉ vài giờ sau khi Washington công bố quyết định, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ đòi chính phủ Mỹ rút lại hợp đồng đã ký kết với Đài Loan, tránh để làm phương hại đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Lời cảnh báo nói trên đã được báo chí Trung Quốc đăng tải rộng rãi hôm nay. Ngoài phản ứng chính thức mà mọi người đều chờ đợi nói trên, báo chí chính thức của Trung Quốc còn đi xa hơn khi trực tiếp đe dọa sẽ trả đũa Hoa Kỳ. Chẳng hạn như trên nhật báo Anh ngữ China Daily, một viên chức cao cấp Trung Quốc đặc trách về các vấn đề chiến lược bác bỏ mọi khả năng nhượng bộ đối với Hoa Kỳ và thậm chí còn nói đến khía cạnh phản tác dụng. Viên chức này đề nghị trừng phạt các tập đoàn Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan đã ký hợp đồng bán máy bay cho Trung Quốc. Tuyên bố trên trực tiếp nhắm vào hãng Boeing của Mỹ. Boeing chế tạo máy bay dân sự và quân sự. Báo chí Trung Quốc còn kêu gọi dân chúng tẩy chay hàng hóa Mỹ tương tự như đã từng có những biện pháp trừng phạt kinh tế với Pháp. Đương nhiên là lập trường của báo chí Trung Quốc đã được chỉ thị của Bắc Kinh, nhưng trước mắt thì chính quyền chưa lên tiếng khiêu khích Hoa Kỳ.
Về kinh tế, theo các số liệu do một viện thống kê của Đức công bố ngày hôm nay, trong 11 tháng đầu năm 2009, Trung Quốc đã qua mặt Đức để trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới, với kim ngạch xuất khẩu lên tới 1.070 tỷ đô la so với 1.050 tỷ đô la của Đức. Tuy nhiên, tính trên cả năm 2009, sự tranh đua giữa hai quốc gia này vẫn còn rất sát sao. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố nhiều biện pháp nhằm tăng cường hoạt động tình báo và an ninh, chống lại mọi âm mưu khủng bố. Ông Obama muốn lập danh sách những nhân vật có liên quan đến các tổ chức khủng bố và những người này sẽ bị cấm đi máy bay. Tất cả những biện pháp kể trên nhằm tránh tái diễn vụ tấn công hụt đã xảy ra trên chuyến bay từ Amsterdam đến Detroit ngày 25 tháng 12 vừa qua. Về vụ này, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sơ sót trong hệ thống bảo đảm an ninh của Mỹ. Từ thủ đô Washington, thông tin viên Donald Ledoux cho biết.
Aucune tête ne va tomber, du moins pas pour le moment. Ce qui s'est passé le 25 décembre a été
không ai bị cách chức. Ít ra là cho đến giờ phút này, Tổng thống Obama giải thích rằng vụ khủng bố hụt ngày 25 tháng 12 vừa qua không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân mà nó thể hiện những thiếu sót của cả một hệ thống. Ông Obama tuyên bố, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi có trách nhiệm và trọng trách bảo vệ quốc gia của chúng ta, bảo vệ những công dân Mỹ. Khi mà hệ thống an ninh có những sơ hở, thì tôi là người phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Theo lời của ông John Brennan, cố vấn tổng thống về chống khủng bố, thì có lẽ nghiêm trọng hơn cả chính là ở chỗ hệ thống bảo đảm an ninh của Mỹ đã để lọt những thông tin. Ngày hôm qua, ông Brennan đã hứa với Tổng thống Hoa Kỳ là bản thân ông và ekip do ông điều khiển sẽ làm việc hiệu quả hơn. Một số những biện pháp đã được công bố để các cơ quan tình báo Mỹ hoạt động một cách hữu hiệu hơn. Tổng thống Obama muốn rằng tất cả những thông tin phải được phổ biến nhanh hơn và tốt hơn giữa các bộ phận, giữa các cơ quan an ninh, quốc phòng, tình báo. Ông cũng muốn là các bên liên quan phải có những phương tiện riêng để kịp thời phản ứng khi có những dấu hiệu báo trước một mối đe dọa tiềm tàng có thể xảy ra cho nước Mỹ. Củng cố các biện pháp an ninh đương nhiên là ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên chủ nhân Nhà Trắng báo trước là ông không muốn nước Mỹ thu mình trong một thành trì kiên cố, không để cho tâm lý lo sợ lấn át hình ảnh của một xã hội cởi mở. Tổng thống Obama không muốn nhân danh chính sách chống khủng bố mà Hoa Kỳ phải hy sinh tự do và những giá trị nền tảng của nước Mỹ.
Về phần tác giả vụ khủng bố hụt hôm Giáng sinh vừa qua, thanh niên Nigeria Umar Farouk Abdulmutallab hôm nay sẽ ra tòa ở thành phố Detroit. Umar Farouk Abdulmutallab bị truy tố với 6 tội danh, trong đó có tội mưu sát và ý định sử dụng vũ khí hàng loạt.
Nga và Georgia nối lại đường hàng không bị gián đoạn từ sau cuộc chiến năm 2008. Tbilisi và Moscow đã mở lại đường hàng không dân dụng trực tiếp sau một năm rưỡi gián đoạn cho cuộc chiến tranh ngắn ngủi hồi tháng 8 năm 2008. Chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Georgian Airways khởi hành vào sáng nay từ thủ đô Georgia bay sang thủ đô nước Nga. Tổng cộng sẽ có 5 chuyến bay từ Tbilisi sang Moscow và Saint Petersburg từ ngày 8 đến ngày 10 tháng Giêng này. Theo phát ngôn viên của hãng hàng không giá rẻ của Georgia, thì công ty đã sẵn sàng mở lại các chuyến bay thường xuyên, nhưng còn phải chờ chính quyền Nga trả lời. Theo hãng AFP, sự kiện Nga cho phép Georgia mở lại các chuyến bay giữa hai nước là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ hai bên bớt căng thẳng sau khi giao thông trên bộ được tái lập với quyết định hôm 24 tháng 12 năm 2009. Tổng thống Medvedev cho mở cửa biên giới và cấp visa nhập cảnh cho công dân Georgia. Tuy nhiên, quan hệ ngoại giao vẫn chưa có hy vọng được nối lại. Chính quyền Nga vẫn từ chối đối thoại với Tổng thống Saakashvili. Georgia đã đơn phương cắt đứt bang giao với Nga hồi tháng 8 năm 2008 sau khi Nga công nhận độc lập hai vùng tự trị của Georgia, tuyên bố ly khai.
Đợt lạnh và bão tuyết tiếp tục làm tê liệt một phần giao thông tại nhiều nước ở châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp. Cho đến trưa hôm nay, một phần hệ thống giao thông ở châu Âu mà đứng đầu là Anh và Pháp vẫn bị tê liệt vì tuyết và thời tiết lạnh. 50% các chuyến tàu cao tốc Eurostar nối liền Paris với London xuyên qua biển Manche đã bị hủy bỏ do nhiệt độ ngoài trời xuống đến từ -9 cho đến -15 độ C. Nhiều chuyến tàu cao tốc TGV của Pháp tại các thành phố ở miền Nam như Avignon hay Orange bị trễ do tuyết rơi dày đến 20cm trong đêm qua. Nhiều ngôi làng bị cúp điện. Cơ quan khí tượng quốc gia của Pháp đặt 37 tỉnh trong tình trạng báo động. Còn tại Anh Quốc thì nhiệt độ có lúc đã rơi xuống đến mức -21 độ C tại một ngôi làng ở Scotland. Đây là đợt lạnh chưa từng thấy từ 30 năm qua. Từ đầu đợt lạnh hôm đầu tuần đến nay đã có 22 người chết ở Anh Quốc. Nhiều hãng hàng không cũng phải hủy nhiều chuyến bay. Đức, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Sĩ và Ba Lan cũng phải đối phó với một đợt lạnh bất thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, con trai của Kim Jong-un củng cố quyền lực trong sự sợ hãi của người dân.
Tại Bắc Triều Tiên, con trai út và cũng là người được chỉ định nối nghiệp lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục củng cố quyền lực cá nhân. Sau khi lên nắm chức giám đốc cơ quan an ninh quốc gia, với vai trò quan trọng và đáng sợ nhất, ngày sinh nhật lần thứ 27 của Kim Jong-un, 8 tháng Giêng hôm nay, được tổ chức trọng thể như một ngày lễ toàn quốc. Từ trước đến nay, chỉ có ngày sinh nhật của cố chủ tịch Kim Nhật Thành và đương kim lãnh đạo Kim Jong-un được tổ chức như là ngày hội lớn mà báo chí chính thức gọi là ngày thiêng liêng. Theo AFP trích dẫn các nguồn tin từ Seoul, thì ngày sinh nhật của Kim Jong-un đã được Bắc Triều Tiên xem như là một ngày lễ quốc gia. Tuy truyền thông nhà nước giữ im lặng, nhưng mạng Internet và đài phát thanh Open News trong chương trình phát về Bắc Triều Tiên đã tường thuật sự kiện này và cho biết thêm vào ngày hôm qua, đảng viên và dân chúng tại thủ đô Bình Nhưỡng cũng như tại các thành phố lớn phải tham gia học tập bày tỏ lòng trung thành với Kim Jong-un. Tuy Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng không xác nhận các thông tin trên đây, nhưng giới phân tích tại Hàn Quốc dự báo là ngay trong năm nay, Kim Jong-un sẽ có những sinh hoạt công khai như là một lãnh đạo tương lai nối nghiệp cha mình. Bản thân ông Kim Jong-un cũng đã từng bước củng cố quyền hành sau khi ông Kim Nhật Thành từ trần năm 1994. Chuyên gia Jeong Seong-chang thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Sejong phân tích, ngày lễ sinh nhật của Kim Jong-un mới bán chính thức, nhưng điều này chứng tỏ chế độ Bình Nhưỡng trong nội bộ đã hợp thức quá vai trò kế nghiệp của con trai Úc, ông Kim Jong-un. Chính quyền và truyền thông chính thức còn chờ cơ hội thuận tiện để loan báo với quốc tế. Kim Jong-un là một nhân vật như thế nào? Những thông tin liên quan đến người con thứ ba của ông Kim Jong-un được bảo mật như là bí mật quốc phòng. Không một bức ảnh nào từ khi ông ta trưởng thành được công bố. Theo một đầu bếp nổi tiếng của Nhật, Kenji Fujimoto, trước đây phục vụ cho gia đình họ Kim, thì hai cha con giống nhau như đúc từ diện mạo cho đến tính khí. Kim Jong-un là người con trai thứ hai của người vợ thứ hai. Báo mạng Asia News cho biết thêm là theo giới thạo tin ở Hàn Quốc, thì Kim Jong-un là một hung thần đối với dân chúng miền Bắc. Nhân vật bí ẩn này được xem là hung ác và gian xảo khi loại những đối thủ tranh giành ngôi báo. Một trong những nguyên nhân làm cho người con trai Úc của lãnh đạo Bắc Triều Tiên có xu hướng tàn nhẫn là do hậu quả của tuổi thơ. Trong khi cha vắng mặt thường xuyên, đứa con Úc này phải vất vả đối phó với hai người anh lớn. Theo các nguồn tin trên, thì dường như Kim Jong-un đã nhận được danh hiệu lãnh tụ thông minh. Thân phụ Kim Jong-un đã mang danh hiệu lãnh tụ kính yêu, còn ông nội Kim Nhật Thành thì được xưng tụng là lãnh tụ vĩnh viễn. Từ nay cho đến ngày chế độ Bắc Triều Tiên tìm ra thời cơ thuận tiện để chính thức thông báo triều đại Kim Tam Thế, thì quyền lực đã nằm gọn trong tay nhân vật bí ẩn này, với chức vụ chỉ huy cơ quan mật vụ, vì trong quá khứ, ông Kim Jong-un cũng đã nắm cơ quan an ninh đáng sợ này trong bước đầu tiến lên ghế lãnh đạo chế độ Cộng sản, cha truyền con nối tại Á Châu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên là tạp chí điện ảnh. Trước hết, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu một tác phẩm mới của James Cameron, đó là bộ phim Avatar, một bộ phim lập kỷ lục doanh thu với hơn 1 tỷ đô la chỉ sau 2 tuần lễ được trình chiếu. Sau đó, cũng trong phần điện ảnh, Bảo Thạch sẽ giới thiệu bộ phim của Francis Ford Coppola mang tựa đề Petro, Petro, Ánh đèn và Con thiêu thân. Sau đó, những thường lệ sẽ là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Hôm nay khách mời là cha Nguyễn Văn Hữu, chánh xứ Đồng Chim, nơi vừa xảy ra vụ đập phá thánh giá hôm thứ Tư vừa qua, và vụ này vẫn còn gây sốc cho giáo dân tại đây.
RFI Việt ngữ xin chào cha Giuse Nguyễn Văn Hữu, phụ trách xứ đạo Đồng Chim. Thưa cha, được biết ngày hôm qua các lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với chính quyền địa phương đến triệt hạ cây thánh giá trên núi Trẽ vào lúc nửa đêm và về sáng. Người thì nói vào lúc 2 giờ sáng, người thì cho là vào lúc 5 giờ. Vậy thưa cha, sự việc cụ thể đã diễn ra như thế nào?
Trước tiên nói là xin cảm ơn quý đại đã quan tâm đến Đồng Chiêm chúng tôi. Thì cái nguồn tin ấy của bà con đấy thì nó cũng chính xác đó. Bởi vì rằng là các cái thông tin đấy bây giờ từ 2 giờ thì bắt đầu đã có cái dấu hiệu người ta triển khai quân rồi, lực lượng lên để mà tháo dỡ thánh giá, bởi vì cái núi chúng tôi nó cũng hiểm trở, nó cũng cao. Rồi cho đến khoảng 5 giờ thì bắt đầu là mọi sự đã sẵn sàng gần, thì lúc đấy thì khoảng thì là họ bắt đầu là họ dàn quân một cách rõ ràng. Thì đấy, xong là đến độ khoảng 6 giờ thì cũng gọi như là mọi sự đã gần xong. Thế còn đến 8 giờ thì khoảng 7-8 giờ thì họ rút rồi đấy, bởi vì rằng là chúng tôi thì cũng không có ở nhà để chứng kiến như trong cái sự việc một cách trực tiếp, nhưng mà qua những cái cuộc điện thoại của bà con giáo dân chỗ nọ chỗ kia, người ta chứng kiến, nhất là Đồng Chiêm đây, thì người ta trực tiếp thì người ta thấy, thế người ta gọi lên cho chúng tôi, bởi vì các cái nguồn tin ấy thì cũng là chính xác đó, chứ cũng không có, nó chỉ có cái là nó biến thiên ở trong cái lúc, tức là mình, nếu mình đặt để trong cái khoảng là nếu mà mình khởi đầu ấy, cái sự kết thúc ấy thì nó cũng là đúng thôi. Thế còn hiện nay thì giáo dân chúng tôi thì nó cũng là nói lên một cái sự hoang mang lo lắng, nhất là các trẻ em và người già, thì có hai người thì cũng đã bị là nạn nhân của cái sự đàn áp đó, của các công an, cảnh sát thì cơ động. Thế thì hai người đàn bà thì đã bị trọng thương nặng, hiện nay đang nằm ở trên Hà Nội, mà tôi cũng chưa biết được là nằm ở bệnh viện nào. Bởi vì là người ta cũng rất hoảng loạn về cái tinh thần, vì sợ rằng là biết đấy thì... Bởi vì bác sĩ nói là nói nhỏ với gia đình, với người thân là phải giấu để không có gì để cho, bởi vì cái tinh thần nó hoảng loạn. Đấy là về phía bà con nhân dân chúng tôi thì nó là như vậy. Thì còn đấy là hai bệnh nhân, còn con chúng tôi đây thì các trẻ em thì nhiều khi họ cũng đã có cái sự hoang mang, dao động ở trong tâm hồn. Thì bởi vì là từ trước nay trẻ em đã sinh ra ở trong chúng tôi đã cũng đã khổ ái rồi, bởi vì là cái vùng lũ lụt. Thế là bây giờ này lại chứng kiến cái cảnh này nữa thì nó cũng là một cái cú sốc. Các em thì chúng tôi giờ thì cũng động viên các em, thế rồi cũng để rồi làm sao sống trong cái tình yêu, lấy cái tình yêu của Chúa để mà đối xử lại với nhau, rồi cầu xin Chúa thì vãn hồi lại cái trật tự, cái bình an ở trong tâm hồn. Còn thánh giá thì thực sự ra về cái biểu tượng về vật chất ấy thì cũng đã bị mất rồi, nhưng mà còn cái thánh giá ở trong tâm hồn nữa thì chắc là không ai có thể, mà không một sức mạnh nào mà có thể rằng là lấy ra khỏi, xóa nhòa khỏi tâm hồn của người giáo dân chúng tôi được.
Về chuyện chính quyền và cảnh sát cơ động thực hiện cái việc mà tháo dỡ đó thì họ làm là họ có thông báo gì cho trước cho bên giáo xứ mình biết không?
Thông báo về ngày giờ thì chính quyền không có thông báo gì cả và không có quyết định cưỡng chế gì cả. Thế chỉ có được là tuyên truyền vận động bà con thôi. Thế thì cũng có những cái cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và các cấp chính quyền, thì chúng tôi với chính quyền thì cũng nói lên cái ý, chúng tôi cũng nói lên nguyện vọng của bà con nhân dân. Thì chúng tôi cũng có nói rằng là nếu như mà chính quyền mà đưa ra một cách kịp thời trước khi chúng tôi làm và đang khi chúng tôi làm thì nó rất tốt đẹp, chúng tôi sẵn sàng để cộng tác, cũng sẽ là làm theo ý của chính quyền thôi, không có cái vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà rất tiếc rằng là bây giờ là chính quyền đưa ra sau khi chúng tôi đã làm xong rồi, đã thánh hiến rồi, đã làm phép rồi, thì bây giờ thì thực sự ra thì bên chúng tôi bây giờ mà nói như thế thì nó là xúc phạm. Chúng tôi không để được, nên là xin chính quyền đừng là tạo điều kiện, nên là để nguyên cái đánh giá như vậy để cho người dân chúng tôi cũng tăng thêm cái niềm tin tưởng vào đường lối chính sách của nhà nước về tôn giáo, thế rồi cũng làm cái dấu chỉ của niềm tin, cái tình yêu của người sống, của người có đạo chúng tôi, cho người sống cũng như là cho người chết vào Thiên Chúa.
Thế thưa cha, sau khi mà cái thánh giá đã bị triệt hạ rồi thì quan điểm của giáo xứ mình ra sao và quan điểm của hội đồng giám mục như thế nào?
Quan điểm của hội đồng giám mục thì cái này thì chúng tôi cũng không được biết rõ, nhưng mà nếu nói đúng ra thì bất kể người dân nào công giáo chúng tôi thì nói đến là xúc phạm cái thánh giá, nó là cái biểu tượng chung của người công giáo, không những là người Việt Nam mà còn ở trên toàn thế giới, người ta cũng cảm thấy đó là một cái sự bách hại, một cái sự nó không được đúng đắn cho lắm. Thế còn về cái việc mà chúng tôi xử sự đối với cái vụ việc này thì cứ như theo tinh thần của Chúa, bởi vì chính Đức Giêsu Kitô ngài cũng đã bị người ta giết hại cơ mà, chứ còn thì chúng tôi cũng phải lấy cái tinh thần yêu thương, bác ái, rồi tha thứ, cầu nguyện cho những người mà chống đối lại Chúa, thế rồi xúc phạm lên Chúa để được họ được hưởng nhờ cái tình thương của Chúa. Thế thôi, chúng tôi thì bởi vì người giáo dân chúng tôi thì được Chúa dạy là như vậy thì chúng tôi phải sống như vậy thôi.
Xin cảm ơn cha Giuse Nguyễn Văn Hữu đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ Đài RFI.
Le mouvement. Parfois on regarde les choses.
khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Tòa Tổng Giám mục Hà Nội lên án vụ đập phá thánh giá ở giáo xứ Đồng Chiêm, nơi mà công an tiếp tục phong tỏa.
Tại Miến Điện, hai người bị kết án tử hình vì tội tiết lộ bí mật nhà nước.
Căng thẳng tôn giáo tại Malaysia, một nhóm Hồi giáo cực đoan ném bom xăng vào ba nhà thờ Thiên Chúa giáo.
Trung Quốc phản đối Nhật Bản xây dựng một hải cảng trên đảo San Ho Okinotori.
Tổng thống Mỹ ra nhiều biện pháp tăng cường hệ thống an ninh và tình báo để chống lại mọi âm mưu khủng bố.
Nga và Georgia nối lại giao thông hàng không bị gián đoạn từ sau chiến tranh.
Chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện hôm nay, con trai của Kim Jong-il củng cố quyền lực trong sự sợ hãi của người dân.
Tân Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản gặp khó khăn để hoàn thành ngân sách. Đây sẽ là đề tài chính của mục điểm báo hôm nay do Thanh Thủy phụ trách. Mở đầu phần tạp chí ngày hôm nay là tạp chí điện ảnh. Trước hết, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu một tác phẩm mới của James Cameron, đó là bộ phim Avatar, một bộ phim vừa lập kỷ lục doanh thu với hơn 1 tỷ đô la chỉ sau 2 tuần lễ được trình chiếu.
Nếu bộ phim Avatar là một chiếc phi thuyền vũ trụ, thì đó chắc hẳn sẽ là một loại tàu bay cao tốc. Hiếm khi nào mà một bộ phim lại ăn khách mau chóng đến như vậy. Hơn 1 tỷ đô la doanh thu trên thế giới chỉ sau 17 ngày được trình chiếu. Về điểm này, bộ phim Avatar, tạm dịch là Hóa Thân, đứng hàng 3 trên danh sách các bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, sau Titanic và Ngày Trở Về Của Vị Vua, tức là tập 3 của Chúa Tể Các Chiếc Nhẫn. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ và Canada, bộ phim khoa học viễn tưởng này đã thu về hơn 350 triệu đô la, và gần 700 triệu đô la còn lại là doanh thu đến từ các nước khác trên thế giới. Ngoài Âu Mỹ, bộ phim hiện đang chiếm hàng đầu các thị trường châu Á, kể cả Trung Quốc. Cũng cần biết rằng mỗi năm Trung Quốc chỉ cho chiếu khoảng 20 bộ phim nước ngoài, và sau 1 tuần lễ khai thác, phim Avatar đã phá kỷ lục về doanh thu do bộ phim 2012 nắm giữ tại Hoa Lục. Với thành tích kể trên, đạo diễn James Cameron ngang nhiên bước vào câu lạc bộ của các nhà làm phim hái ra bạc tỷ. Số thành viên có thể được đếm trên đầu ngón tay. Ngoài Spielberg và Lucas, còn phải kể đến Michael Bay và Peter Jackson. Chỉ có điều là các tên tuổi này lập kỷ lục nhờ khai thác phim trong vòng nhiều tháng, có khi đến cả năm. Trong trường hợp của James Cameron, bộ phim Avatar đạt thành tích chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ. Bước chân vào sạp hát, người xem có thể tự nhủ, một lần nữa, đây sẽ là một bộ phim hoành tráng, chứa đầy kỹ xảo điện toán. Những ưu điểm đầu tiên của Avatar là các kỹ thuật tối tân nhất về mặt hình ảnh và âm thanh, phục vụ cho kịch bản cốt truyện, chứ không giống như nhiều bộ phim khác theo kiểu đầu tư tối đa, nội dung tối thiểu. Tác phẩm này khai phóng cách làm phim với công nghệ số, nâng trình độ làm kỹ xảo lên một mức chưa từng thấy, khai thác màn ảnh 3 chiều nhờ kỹ thuật trồng nhiều lớp hình và lăng kính phân cực. Và phải ngồi xe lăn, nhưng Jack tình nguyện lên hành tinh Pandora làm việc thay thế cho người em sinh đôi vừa qua đời. Vào thời điểm này, loài người đã khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên trên trái đất. Địa cầu giờ đây chỉ còn một vùng đất cằn cỗi, chẳng có cây xanh mà cũng không còn nguyên liệu. Trình độ khoa học kỹ thuật lúc bấy giờ có thể đưa loài người đến các hành tinh khác để tìm thêm tài nguyên. Trên hành tinh Pandora có một mỏ khoáng chất quý hiếm mà con người muốn kinh doanh khai thác. Nhưng đây lại là vùng đất thiêng liêng của người dân bản địa, gọi là Na'vi. Người Na'vi cao đến 3 thước, có nước da màu xanh dương, cặp mắt to như mắt mèo. Các bộ lạc người Na'vi sống trong rừng rậm, họ hòa mình với thiên nhiên. và để có thể tiếp xúc trao đổi, loài người đã chế tạo ra những hóa thân gần giống với chân bản địa. Và nhiệm vụ của Jack, nhân vật chính trong phim, là dùng trí óc của mình để điều khiển hóa thân Avatar gần gũi với dân Na'vi để có thể thuyết phục họ rời khỏi vùng đất thiên, để cho con người có thể khai thác các nguồn khoáng chất. Ở đây, loài người được chia thành hai nhóm. Nhóm chủ hòa là các nhà nghiên cứu khoa học, muốn tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của các bộ lạc Na'vi. Còn nhóm chủ chiến thì lại muốn dùng sức mạnh để chiếm đoạt tài nguyên của người Na'vi. Sau 3 tháng sống chung với dân bản địa, Jack quên dần đi nhiệm vụ của một người lính, đem lòng yêu thương một cô gái Na'vi, tuy hai người đến từ 2 hành tinh khác nhau và không cùng chủng tộc giống loài. Jack quyết định giúp người Na'vi vùng dậy để chống lại kế hoạch xâm chiếm của con người, tuy gọi là văn minh nhưng lại đối xử với nhau rất tàn nhẫn và hung bạo. Đối với Jack, sống với dân Na'vi mới là cuộc sống thật của mình, còn cái thân xác tàn phế của anh chỉ là một chiếc chim bao. Bộ phim kết thúc với một trận đánh ác liệt ở trên không trung. Loài người có trực thăng, súng đạn và máy móc hiện đại. Dân Na'vi thì chỉ có giáo mác cung tên, nhưng sức mạnh của họ vẫn là niềm tin và sự đoàn kết. Loài người thất bại vì quá tự tôn và ngông cuồng, coi thường dân bản địa khi gọi họ là một bầy khỉ xanh. Còn dân Na'vi chiến thắng nhờ hội đủ 3 yếu tố, thiên thời, nhân hòa, địa lợi. Những hình ảnh cuối của bộ phim ngầm cho hiểu là vạn vật thiên nhiên sẽ hợp sức lại để dạy cho những kẻ hiếu chiến một bài học để đời. Xem bộ phim Avatar, ta sẽ thấy đạo diễn Cameron và ekip làm phim của ông giàu tưởng tượng đến chừng nào. Hành tinh Pandora là một thế giới hoang sơ nhưng đẹp một cách kỳ lạ. Thác nước hùng vĩ, rừng nguyên thủy ngút ngàn, một màu xanh bát ngát. Đồi núi nhỏ to nhưng lại lơ lửng bồng bềnh như những cụm mây trời. Hành tinh Pandora không cần có ánh lửa vì vào ban đêm vạn vật tỏa ánh lân quang, hễ chạm vào là tỏa ra một màu ánh sáng dịu dịu. Thế giới này giống như một địa đàng, có thể được xem như là một ẩn dụ cho sự ngây thơ trong trắng mà loài người đã đánh mất. Đối với Jack, nhân vật chính trong phim, khi tàn phá thiên nhiên, loài người đã làm cạn kiệt nguồn sữa mẹ, đã giết mất đi người nuôi sống mình. Bộ phim đưa người xem vào một quải thơ mộng, tựa như trái đất thuở khai thiên lập địa, để rồi xô đẩy toàn cái thế giới ấy vào chiến tranh khốc liệt, xám như tro bụi, đỏ như lửa máu. Sự đối chọi giữa con người và thiên nhiên cũng là sự va chạm giữa 2 hành tinh, giữa 2 nền văn minh khác biệt. Loài người coi trọng tiến bộ kỹ thuật, tận dụng khoa học để phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của mình, còn các bộ lạc Na'vi tôn sùng thiên nhiên như thánh thần. Thế giới loài người bằng xương thịt mà lại lãnh cảm, thế giới của người Na'vi hư ảo mà lại cảm xúc dạt dào. Sự va chạm và đối đầu giữa 2 cực, vật chất và tâm linh, không thể nào tránh khỏi. Không phải ngẫu nhiên mà James Cameron đã chọn Avatar làm tựa đề cho bộ phim. Nguồn gốc của từ này xuất phát từ tiếng Phạn, một ngôn ngữ cổ của Ấn Độ, biểu tượng của tâm linh. Được xem như là bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh, chi phí thực hiện xấp xỉ $300 triệu, chưa kể đến số tiền bỏ ra để tiếp thị quảng cáo. Phim Avatar đánh dấu ngày trở lại trên tục đỉnh của James Cameron đã từng lập kỷ lục trước đây với bộ phim Titanic. Sau thành công này, ông đã không thực hiện một dự án nào đáng kể, ngoại trừ một số phim tài liệu quay dưới lòng đại dương. Ý tưởng thực hiện phim Avatar đã nảy sinh trong tâm trí của ông cách đây 15 năm, nhưng mãi đến gần đây, ông mới hoàn chỉnh được các loại ống kính dùng kỹ thuật số có thể giúp cho ông dàn dựng bộ phim này. Đối với nhiều người, điện ảnh là một cách để phản ánh góc nhìn cá nhân về xã hội xung quanh. Đối với Cameron, điện ảnh là một bộ môn nghệ thuật để cho ông thực hiện những ám ảnh điên rồ nhất. Phim Avatar không hạn chế toàn là những ưu điểm. Phần mở đầu có nhiều đoạn hơi dài dòng để giải thích cách điều khiển Avatar bằng trí óc. Cái chết của người em sinh đôi của Jack do không được khai thác nên giống như một cái cớ trong kịch bản để đưa nhân vật chính lên hành tinh Pandora. Số phận của người Na'vi có nhiều điểm tương đồng với thổ dân da đỏ Bắc Mỹ. Nhưng quan trọng hơn cả là nội tâm của nhân vật chính. động lực nào khiến cho Jack, một người lính thủy quân lục chiến, đi đến chỗ phản bội giống nòi, phản bội đồng loại? Trong một bộ phim Mỹ, vào lúc mà Hoa Kỳ đang dấn thân vào hai cuộc chiến, thì đây quả thật là một ý tưởng khá táo bạo, nhưng đạo diễn James Cameron chỉ thoáng qua chứ không khai thác triệt để. Nhưng dù gì đi nữa, phim Avatar khá hay nhờ vào cốt truyện vững chắc, cho dù không có nhiều tuyến phụ. Đây không chỉ đơn thuần là một bộ phim giải trí và có đủ sức hấp dẫn để kích thích trí tưởng tượng của người xem. Về mặt kỹ xảo, 10 điểm trên 10. Và nếu nội dung được đào sâu hơn nữa, thì Avatar sẽ là một chiếc phi thuyền không gian bay cao với vận tốc ánh sáng.
Tạp chí điện ảnh tiếp tục và sau đây đề cập đến Petro, Ánh đèn và con phiêu thân, Bảo Thạch giới thiệu bộ phim cùng tên của Francis Ford Coppola.
Trong phần mở đầu của bộ phim Tetro có một hình ảnh khó quên, hình ảnh những con thiêu thân cứ chập chờn va đập vào bóng đèn điện. Như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã từng nói, đời người mong manh lắm, chỉ một phút bất cẩn là tan nát hết. Có lẽ sự đổ vỡ đã nằm ngay trong cái tên của nhân vật chính bộ phim này, bởi vì tên thật của hắn là Petrucini, nhưng hắn đã cắt đôi cái tên họ quá nổi tiếng này để giữ một phần ít ỏi là Tetro. Hắn bị bệnh tâm thần, hắn lầm lì, ít nói, hắn đã từng ra vào nhà thương điên, hắn là kẻ xa lạ, từ nước Mỹ trôi dạt đến khu phố nghèo của Buenos Aires. Người chung quanh gọi hắn là Tetro, tên đau khổ. Hắn muốn xóa bỏ quá khứ, hắn đã cắt cầu với gia đình, người thân, hắn đã cất giấu và học tủ tiểu thuyết viết dở dang. Hắn mong muốn được bình yên bên cạnh người yêu, một cô gái đã cưu mang cho hắn, mà hắn may mắn làm quen trong bệnh viện tâm thần. Cũng trong phần đầu bộ phim này, không phải ngẫu nhiên mà Tetro bị thương, chân phải bó bột và lê bước với nạng gỗ. Ý nghĩa tượng trưng của việc này đã rõ, Tetro là kẻ tàn phế. Nhưng điều gì đã khiến người đàn ông này chạy trốn cuộc đời, thậm chí đi tìm chỗ ẩn náu trong nhà thương điên? Một hôm, đứa em trai của hắn, một chàng thanh niên mới 18 tuổi, đến gọi cửa. Benny từ nước Mỹ sang Argentina tìm người anh ruột để mong tìm hiểu vì sao anh của nó đã bỏ rơi nó. Benny từ bé đã thương yêu người anh ruột của mình. Nó tra vấn Tetro, nó trách móc vì tội tình gì mà Tetro ra đi để nó côi cút bấy lâu. Không thể cưỡng lại nổi chính mình, Tetro tức giận trả lời: tình thương à, ở gia đình tao tình thương là lưỡi dao đâm vào sau lưng. Ở phần hai bộ phim rẽ sang hướng mới, quá khứ Tetro hiện về từng mảng. Câu chuyện giữa hai anh em chuyển sang câu chuyện của sự đối đầu giữa Tetro và người bố. Bố của hắn, Petrucini, là vị nhạc trưởng nổi tiếng. Ông tự xem là bậc vĩ nhân. Khi Tetro nói với bố, mình sẽ làm văn sĩ, ông bố trả lời: văn sĩ là người có khả năng để ngòi bút của mình nuôi sống bản thân. Điều đó có nghĩa là một vĩ nhân. Nhưng trong một gia đình không thể có hai vĩ nhân. Hết lời dẫn, Petrucini còn là kẻ ác độc. Hắn khuyên em trai của hắn, cũng là một nhạc trường, hãy đổi tên để mọi người đừng lầm hắn với kẻ bất tài. Tàn nhẫn hơn nữa, Petrucini sử dụng quyền lực, tiền tài, danh vọng để cướp đoạt người yêu của Tetro. Sự đố kỵ ghen tức nằm ở tâm điểm gia đình này là động cơ gây đổ vỡ cho tất cả. Dưới bóng cổ thụ,
Petrucini, đến cây cỏ cũng khó mà tồn tại, cho nên Tetro đã bỏ quê hương ra đi. Phần cuối của bộ phim dành nhiều bất ngờ khi Benny phát hiện tập bản thảo nằm trong chiếc vali cũ mốc của Tetro. Đứa em đã tìm cách công bố tác phẩm này vì Benny muốn cứu chuộc cho anh. Nhưng chứng kiến cảnh tác phẩm mình được ra mắt cũng là thời điểm Tetro phải đối mặt với sự thật, với điều bí mật anh giữ kín. Benny là đứa con ruột của anh, chứ không phải là đứa em trai như nó tưởng. Kể Tetro được khán giả diễn dài như câu chuyện tình thương cha con biến thành mối thâm thù, hay ngụ ngôn về quyền lực tha hóa con người, bộ phim kỳ thật đan xen nhiều chủ đề, trong đó có lời thú nhận danh vọng phải đánh đổi với hạnh phúc gia đình. Phần kết có hậu của bộ phim vừa đảo ngược câu chuyện, vừa dẫn dắt khán giả đến kết luận này: người nổi tiếng đã chạy theo ảo ảnh, ánh đèn là thử thách, ánh sáng là cám dỗ của đám thiêu thân. Nhà đạo diễn Francis Ford Coppola, tác phẩm nhiều bộ phim để đời như Apocalypse Now và The Godfather, Bố Già, đã nối lại nhịp cầu với nguồn cảm hứng ban đầu của ông, khiến cho Tetro rất gần gũi với Rumble Fish và The Outsiders, hai phim ông thực hiện năm 1983. Nhưng Tetro phong phú hơn, ngay cả trong phong cách. Ở đây ông đã nối kết phim ảnh với âm nhạc, sân khấu và văn học, đan lẫn những cảnh ba lê, trình diễn kịch và nhạc giao hưởng để hoàn thành một tác phẩm đa tính nghệ thuật, mang diện mạo một opera cho màn bạc. Bản thân tôi rất thích những hình ảnh đèn trắng của khu phố La Boca tại thủ đô Buenos Aires mà Coppola đã thu vào ống kính. Một đỉnh cao của bộ phim diễn ra tại vùng Patagonia, lung linh ánh sáng tỏa ra từ các núi băng tuyết. Nơi này, những tia sáng trinh nguyên chói lọi đã góp phần đánh thức nhân vật Tetro về sự giả tạo của danh vọng. Khách say mê điện ảnh và từng theo dõi Coppola hơn 40 năm qua thực sự xúc động trước tác phẩm được hoàn thành vào lúc nhà đạo diễn đã ngoài 70. Tetro có thể là tác phẩm mang nhiều tính tự truyện nhất của Coppola, bởi vì ông cũng có một người bố là nhạc trưởng. Ông cũng có một người anh trai mà ông rất đỗi thương yêu và đã qua đời vào lúc ông mới 14 tuổi. Ông cũng là nhân vật nổi tiếng của Hollywood, cho dù ông từng tâm sự, ông đã buộc phải đánh đĩ tâm hồn để giải quyết bài toán cơm áo. Bởi vậy, khi ông thú nhận tất cả những gì diễn ra trong phim Tetro không hề xảy ra trong cuộc đời thực, thế nhưng tất cả đều thật, hết lời dẫn, thì chúng ta phải hiểu rằng đã từ lâu người nghệ sĩ này đã đạp đổ bức tường cách ly cuộc sống đời thường với sự thật của tâm tường.
Tiếp nối chương trình là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Điểm báo.
Nhật Bản vừa có bộ trưởng tài chính mới cách này 2 hôm. Nhưng như người tiền nhiệm, tân bộ trưởng Naoto Kan cũng gặp khó khăn để hoàn thành ngân sách. Báo Le Monde đã nêu rõ những khó khăn mà ông Naoto Kan 63 tuổi phải đối phó. Đó là một sự tăng trưởng yếu kém khoảng 0,4% trong năm 2010, và đó là nguy cơ lạm phát. Theo tờ báo, thách thức chính của tân bộ trưởng tài chính là kiềm hãm được chi tiêu của nhà nước. Việc ông Naoto Kan được bổ nhiệm không gây ngạc nhiên vì ông đã từng theo sát việc hoạch định dự thảo ngân sách cho niên khóa 2009-2010 và cho niên khóa 2010-2011. Nhưng khác với người tiền nhiệm Hirohisa Fuji, vốn là một người chủ trương giới hạn chi tiêu của nhà nước, thì ông Naoto Kan được xem như là một đồ đệ của Keynes vì ông khuyến khích các giải pháp đẩy mạnh kinh tế. Dự thảo ngân sách niên khóa 2010-2011 lên đến hơn 92 tỷ yen, gần 7 tỷ euro, nghĩa là tăng 4,2% so với ngân sách của năm 2009. Việc giảm hơn 18% các chi tiêu công cộng và nỗ lực để giảm những khâu phí phạm đã cho phép tiết kiệm được một số tiền. Thế nhưng món tiền này không đủ để thực hiện những lời hứa mà Đảng Dân Chủ Nhật Bản, Đảng nắm quyền đã đưa ra trong cuộc vận động tranh cử, đặc biệt nhắm vào các gia đình và thành phần nông dân, cũng như nó không đủ để đáp ứng các chi tiêu về sức khỏe. Lần đầu tiên từ năm 1945, phần lớn ngân sách sẽ được tài trợ qua việc phát hành công trái phiếu, còn tiền thuế thu vào sẽ không vượt quá 37 tỷ rưỡi yen. Báo Lomu đã nhấn mạnh là trong năm 2010, món nợ của Nhật Bản sẽ vượt quá 180% tổng sản phẩm nội địa. Chắc chắn là phe đối lập thế nào cũng sẽ khai thác sự kiện này để tấn công chính phủ trong việc tiêu xài quá đà, đi ngược lại với những gì mà Đảng nắm quyền đã cam kết. Nhìn chung thì ông Naoto Kan sẽ phải hành động trong một bối cảnh kinh tế khó khăn với một tỷ lệ tăng trưởng 0,4% trong năm 2010 và sẽ phải đối phó với những khuynh hướng lạm phát. Ông phải làm cách nào để tạo lại niềm tin cho người dân Nhật Bản đang lo lắm trước tình trạng thu nhập tiếp tục giảm sút và thị trường lao động tiếp tục bị xấu đi. Với các yếu tố kể trên, chính phủ của Thủ tướng Hayato-Yama sẽ gặp khó khăn để thực hiện chiến lược kinh tế mới. Được công bố ngày 30 tháng 12 vừa qua, chiến lược này dự tính đưa tỷ lệ tăng trưởng lên 3% mỗi năm từ nay đến năm 2010. Sáu lĩnh vực lớn được quan tâm đó là môi trường, y tế, du lịch, nghiên cứu, phát triển các vùng và tăng cường quan hệ với châu Á. Mục tiêu chính của dự án này là tạo thêm 4,76 triệu việc làm, nhất là cho phụ nữ, người cao tuổi và thanh niên mới tốt nghiệp đại học. Cũng liên quan đến tân Bộ trưởng Tài chính Nhật, báo Kinh tế Riziko nhấn mạnh trên sự kiện là trong buổi họp báo đầu tiên, ông Naoto Kan, khác với người tiền nhiệm, đã tuyên bố không muốn một đồng yen mạnh và đánh giá tỷ lệ hối đoái 95 yen cho một đồng đô la là rất đúng đắn, một ý kiến được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà xuất khẩu Nhật Bản.
Cũng liên quan đến Nhật Bản, 5 năm trước một tập đoàn bao gồm 4 công ty lớn của nước này, trong đó có Mitsubishi, đã ký hợp đồng 7 tỷ euro để xây cất tàu điện ngầm ở Dubai. Nhưng hôm qua, tập đoàn này đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động trên công trường với lý do là Dubai không thanh toán các món nợ. Theo báo Liberation, món nợ của Dubai được Tokyo ước tính lên đến 3,6 tỷ euro, một con số khá lớn. Nhưng hôm qua, Dubai bác bỏ mọi thông tin về việc chậm thanh toán các món nợ và Dubai cũng khẳng định là công trình xây cất tàu điện ngầm vẫn tiếp tục. Tờ Liberation còn cho biết thêm các công ty Nhật Bản không phải là nạn nhân duy nhất của tình trạng thanh toán chậm trễ. Có điều là tình trạng này có vẻ nghiêm trọng hơn đối với các hãng của Nhật Bản.
Vừa qua Hàn Quốc đã giành được một hợp đồng cực kỳ béo bở, hơn 20 tỷ đô la, để xây cất trong 20 năm 4 trung tâm hạt nhân tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Công nghệ về nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc không tiên tiến bằng của Pháp, nhưng đề nghị đấu thầu của Seoul hấp dẫn hơn vì rẻ hơn. Theo những thông tin được đăng độc quyền trên tờ Korea Times, chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quân sự để giành lấy hợp đồng nhà máy hạt nhân. Tờ báo xác nhận là nên một chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 11 năm ngoái của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên đã có những cam kết trong khuôn khổ một thỏa thuận bí mật. Hình như Seoul đã cam kết là sẽ phát triển với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3 chương trình liên quan đến máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa tầm xa. Đến nay, chính phủ Hàn Quốc đã đính chính mọi thỏa thuận ngầm với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Seoul vẫn chưa có phản ứng trước những thông tin đăng trên tờ Korea Times.
Quý vị đang theo dõi phần điểm báo của Thanh Thủy.
Về nước Pháp, thời sự chính xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo là tin nhà chính trị gia Philippe Séguin thuộc cánh hữu vừa qua đời hôm qua vì bệnh tim, thọ 66 tuổi. Hàng tự lớn của tờ Le Figaro viết, ông Philippe Séguin hay là nỗi đam mê chế độ Cộng Hòa. Đó là một nhân vật mà tờ báo nhận thấy là cả cánh tả lẫn cánh hữu đều ca ngợi, là một người đã lớn tiếng bênh vực cho những khía cạnh xã hội của chủ nghĩa De Gaulle. Tờ Libération thì chú ý đến một cựu bộ trưởng say mê bóng đá và luôn đứng bên lề của bộ máy quyền lực. Trong xã luận, tờ báo nói đến một nhà chính trị có nhiều tham vọng nhưng luôn bị ám ảnh bởi thất bại. Theo Laurent Joffre, viết xã luận, Philippe Séguin có những cơn thịnh nộ của một triết gia và nỗi buồn man mác của một người thích hành động.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngà. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Trong chương trình phát thanh ngày mai có tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với tựa đề Chương trình Chào Mừng Năm Mới 2010, Đức Bình phỏng vấn các ca sĩ Ái Vân và Elvis Phương. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Simon và Malik đảm nhiệm. Và bây giờ trước khi tạm biệt quý thính giả, xin mời quý vị thưởng thức bản I See You, tức là bản chính trong phim Avatar, qua giọng hát của Leona Lewis.
International, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.